18y.net giới thiệu câu chuyện Cu Tí và Bác Dâu phần 2. Phần 2: Tôi và bác dâu tắm nhanh rồi đi vào nhà luôn không mặc gì hết. Vào đến giường, bác dâu ôm tôi ngồi xuống và hôn tôi làm tôi suýt không thở được. Tôi đã bao giờ được hôn đâu mà bác dâu cứ làm như tôi là bác trai vậy. Lần đầu ôm vào cơ thể mềm mại của đàn bà, tôi cũng run lắm, chỉ biết là bắt chước bác tôi hôm trước làm với bác dâu thôi. Chờ bác dâu hôn xong là tôi cúi xuống bú, vú và sờ soạng khắp người bác dâu. Lần đầu sờ vào cái lồn cảm giác thích lắm các bạn ạ, nó rất mềm và mát. Tôi vừa bú vú vừa xoa lồn một lúc thì nó đã ướt chết nhầy. Tôi lùi xuống tiếp ngắm thật kỹ càng cái lồn của bác dâu tôi. Cái hột le to bằng đầu ngón tay út màu hồng nhìn rất hay, hai mép lồn như hai con đỉa trâu mà nâu sậm. Sau này tôi cũng chơi hai đứa con gái nữa nhưng mép lồn bọn nó nhỏ và màu hồng chứ không thâm như vậy, chắc tại bác dâu làm tình nhiều quá rồi. Mùi lồn ngai ngái và hơi tanh sộc thẳng lên mũi làm tôi hơi khó chịu, đang lưỡng lự xem có nên bú lồn hay không thì bác dâu tôi bảo, bú đi, không sao đâu, rồi sau này mày sẽ nghiện đấy. Tôi cũng nghĩ là bác tôi bú được thì mình cũng có thể. Sau này tôi bị nghiện bú lồn thật các bạn ạ. Chơi mà không bú lồn là không phê được. Tôi bắt đầu từ cái hột le xinh xắn rồi liếm hết khắp khe lồn, lỗ lồn. Bác dâu chỉ còn biết xoa đầu, nắm tóc tôi mà rên thôi. Chắc là đang phê lắm. Nhìn cái lỗ lồn của bác dâu co bóp liên tục. Tôi bú chừng 10 phút thì bác dâu bảo tôi đưa chim vào. Bác dâu dạng háng to nhất có thể để tôi dễ cho con chim. Tôi vào, tôi để đầu chim vào giữa cái lỗ lồn nhầy nhụa, từ từ đẩy vào đến lút cán. Lúc đấy chim tôi còn khá nhỏ nên đẩy vào chẳng khó khăn gì. Lồn bác dâu tôi cũng rộng nữa, việc dập lên dập xuống đưa con chim ra vào trong lỗ lồn tưởng như rất dễ nhưng lần đầu cũng khó lắm các bạn ạ. Phải sau mấy lần chơi bác dâu tôi mới thành thục động tác này, đưa con chim luôn đi đúng quỹ đạo. Con chim tôi ngập đầu trong cái hang nhảy nhụa đấy dược chừng 5 phút thì tôi bắt đầu cảm nhận được cơn cực khoái như điên dại. Nó sướng hơn cả lúc bác dâu tôi bú. Có lẽ đó là lần cho tôi cực khoái mạnh nhất, lâu nhất. Những lần sau đó và kể cả sau này tôi được phá trinh, người yêu tôi cũng không làm tôi phê đến như vậy. Tôi mệt gục luôn trên thân thể của bác dâu. Chúng tôi ôm nhau như vậy ngủ đến tối mịt mới dậy nấu cơm. Con chim tôi sau lần đầu tiên ấy cũng hơi đau. Cả ngày hôm sau nó không cứng lên chào cờ được lần nào, chỉ đến tối đi ngủ nó mới lại ngẩng dậy. Để nhớ về lần đầu tôi biết làm tình, tôi đo con chim tôi bằng thước kẻ và nó chỉ dài hơn 9 cm. Bác dâu tôi bĩu môi bảo, của bác mày gần 17 phân đấy, con còn nhỏ mà, sau này của con sẽ còn dài hơn của bác Thanh đấy. Đúng thật các bạn ạ. Bây giờ con chim tôi dài gần 19 cm mà cái đầu rùa lại nở rất to nữa chứ không bé và nhọn như của bác tôi. Kích thước này có lẽ là mơ ước của rất nhiều thanh niên Việt Nam. Lũ bạn cùng phòng tôi khi học đại học đứa nào cũng phải trầm trồ khen tôi có con chim to và đẹp. Của chúng nó thằng dài nhất cũng chỉ gần 16 cm, có cái thằng nhỏ nhất có 12 cm các bạn ạ. Từ lần nhìn thấy chim tôi nó có vẻ tự ti lắm. Con chim tôi ngày nào cũng nhảy nhụa trong cái lồn của bác dâu tôi nên nó lớn nhanh lắm. Hết 2 tháng nghỉ hè tôi đã đo được gần 13 cm. Vào học lớp 8 tôi chẳng bao giờ dám cho đám bạn xem chim như trước vì của chúng nó vẫn bằng ngón tay và chưa mở mắt. Còn của tôi đã gần bằng kích thước của người lớn rồi. Từ lần chơi bác dâu tôi chuyển sang ngủ cùng bác ý luôn. Trừ những ngày có kinh phải mặc quần lót và BVS ra thì bác dâu tôi ngủ chuồng luôn. Chúng tôi thường làm tình cho thật mệt rồi ôm nhau ngủ như vậy. Bàn tay tôi thường xuyên trong trạng thái úp vào lồn bác dâu. Sau hơn 1 tháng chơi bác dâu tôi làm tình khá thành thạo rồi. Bao nhiêu ngón nghề bác dâu dạy tôi hết, chim tôi cũng to hơn và dài ra, tôi cũng bắt đầu mọc lông chim rồi. Một hôm, ăn cơm chưa xong bác dâu đi ngủ. Tôi ngồi nhìn bác ngủ khêu gợi quá nên vào gạ bác làm tình. Thường thì tôi chỉ chơi bác một cái mỗi ngày vào ban đêm thôi. Lúc đó tôi cũng còn nhỏ nên không khỏe như bây giờ. Tôi vào hôn bác dâu rất lâu, vừa hôn tôi vừa sờ soạng khắp cơ thể mềm mại và hơi đậy đà ấy. Bác dâu tôi cũng hơi béo nhưng mà vì bác ý khá cao nên trông cân đối lắm. Làn da bác hơi ngăm đen nhưng lại rất mịn màng, sở thích lắm nhé. Hồi đó tôi chơi không được lâu lắm, thường chỉ 6-7 phút. Hôm nào được lâu nhất là cũng chỉ 10 phút nên tôi không muốn cho bác dâu bú chim tôi, chơi lồn vẫn thích hơn. Hôn xong tôi kéo bác dâu dậy lột hết quần áo và bắt đầu bú lồn bác ý. Tôi càng ngày càng thích hương vị của cái lồn đàn bà. Tôi bú say mê gần 10 phút cho bác dâu đê mê rên rỉ. Bác ý sắp lên đỉnh rồi tôi mới bắt đầu cho con chim suốt trận. Con chim tôi lúc đó nhỏ hơn chim bác Thanh nhưng cũng đủ cho bác dâu đỡ thèm. Tôi dập lúc nhanh lúc chậm nhưng không bao giờ bị chê nhịp. Lúc nào cũng rút ra gần hết rồi dập vào lút cán chứ không bị tuột ra ngoài. Được hơn 5 phút thì bác dâu tôi sắp đạt cực khoái. Bác bảo tôi mạnh lên và ôm xiết lấy tôi kêu la lỗ. Lồn bác như muốn bóp nghẹt con chim tôi. Tôi dập nhanh và mạnh dần và cũng bắt dầu đạt cực khoái. Từng dòng tinh khí phun thẳng vào tử cung bác dâu. Tôi gục xuống cơ thể của bác dâu. Vẫn ngâm chim trong lồn và ôm bác ý một lúc nữa, đang lim dim thì tôi giật mình vì tiếng quát của ai đó. Nhìn ra thì là bố tôi với vẻ mặt rất tức giận đang lao vào đánh tôi. Mày đang làm gì thế hả tí, loạn hết cả rồi, đừng đánh nó, là lỗi tại chị. Bác dâu ôm tôi lật vào bên trong đỡ đòn cho tôi. Trời ơi, nó còn nhỏ mà chị đã dạy hư nó thế rồi, chị đứng thế cơ à. Cho chị xin lỗi, chị không kiểm soát được. Bác dâu tôi vội vàng tìm quần áo mặc lại. Bố về mua gì cho con không ạ? Tôi hỏi bố, có, bố để bên nhà mình rồi. Giọng bố tôi có vẻ bớt căng thẳng hơn. Tôi vội vàng mặc quần đùi và chạy về nhà xem bố đã mua gì. Bố tôi mua rất nhiều kẹo, sữa, bánh, trái cây và cả một cái xe đạp mới cho tôi. Tôi thích lắm. Vì là con một nên bố mẹ chiều chuộng tôi lắm. Dù nhà tôi không khá giả gì nhưng tôi muốn gì là bố mẹ cũng cố mua cho tôi. Tôi thích thú đi rửa táo ăn luôn như vậy, chứ không gọt vỏ nữa. Ăn xong tôi lấy xe đạp mới ra thử và đi lượn một vòng ra ngõ rồi về nhà bác luôn. Dựng xe đạp ngoài sân tôi định chạy vào hỏi bố luôn thì tôi nghe tiếng bác dâu. Chết chị mất, Sơn ơi, a a. Sướng chết mất, a a a a, sao của chú, a a to thế, a a. Đi vào thì thấy bố tôi đang chơi bác dâu rất mạnh bạo. Sời, tưởng thế nào, nói mình loạn luôn mà bố cũng thế đấy. Tôi đi lại gần nhìn cho rõ, bố tôi vác một chân bác dâu lên vai và dập rất mạnh bạo. Tôi có thể nghe rõ âm thanh bành bạch của hai cơ thể chạm vào nhau và tiếng nhọp nhẹp từ cái lồn nhầy nhụa của bác dâu. Bác ý hai tay bám chặt xuống chiếu và không ngừng rên la. Cái đầu rùa màu đỏ hung hãn rất to tràn ra bên ngoài như cây nấm. Bác dâu căng miệng đưa con chim vào trong vừa mút vừa rên. Con chim quá dài nên bác dâu chỉ nuốt được một nửa. Bố tôi ôm đầu bác dâu đẩy ra đẩy vào chơi mồm bác dâu. Được một lúc thì hai người lại chơi kiểu chó. Bác dâu chổng mông cho bố tôi chơi từ phía sau. Bố tôi chơi lâu lắm, phải chừng hơn 20 phút nữa và qua vài tư thế nữa mới ngừng. Ngâm chim cho nó teo hẳn rồi mới từ từ rút ra. Dâm thủy hòa quyện với tinh dịch cũng tràn ra theo. Từng dòng trắng đục tràn xuống chiếu động thành một bãi nhỏ. Bác dâu vẫn nằm dạng há nguyên như vậy lim dim ngủ. Tôi và bố tôi rủ nhau ra uống nước nói chuyện. Bố tôi dặn dò tôi chơi bác dâu là phải điều độ, giữ gìn sức khỏe là quan trọng. Tối hôm đó hai bố con tôi lại cùng chơi bác dâu, tôi nhỏ nên được ưu tiên chơi trước. Bố tôi nhấm nháp hai cái vú chờ tôi chơi xong rồi mới chơi. Tôi chơi xong vừa nghịch vú vừa xem bố tôi, được một lúc thì ngủ luôn lúc nào không hay. Hôm sau tôi dậy lúc 9 giờ mà hai người họ vẫn ôm nhau ngủ đến gần 11 giờ mới dậy. Bác dâu nấu nhiều món rất ngon cho bố con tôi ăn. Ăn xong bố tôi dặn dò tôi với bác dâu rồi đi Hà Nội luôn. Sau hôm đó bác dâu tôi phải dưỡng thương hơn 2 ngày các bạn ạ. Tôi hỏi thì bác ý bảo tại bố tôi chơi ác quá, chim to mà cứ chơi, bác ý cả đêm làm lồng sưng đau hết 2 hôm mới khỏi. Từ hôm đấy chắc do bố tôi giận nên bác dâu bồi bổ tôi ghê lắm. Tôi chơi bác ấy đều đều vậy mà vẫn cao lớn cân đối lắm chứ không bị gầy đi tí nào. Bố tôi thì cuối năm về ăn Tết mà thỉnh thoảng vẫn lén lút chơi bác dâu.